tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobê, Jose, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi vào các làng chung quanh mà giảng dạy.
Suy niệm cứng lòng tin. Khi trở về Nazareth, Chúa Giêsu đã tự đặt mình vào một trường hợp chịu thử thách nghiêm trọng. Ngài vào hội đường và giảng dạy, nhưng người ta không tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài, trái lại còn tỏ vẻ hiềm thù. Họ vấp ngã vì người. Họ bực bội vì một người xuất thân từ một hoàn cảnh tầm thường như Chúa Giêsu lại nói năng và hành động như kẻ có quyền. Dựa vào sự quen biết và cái nhìn bề ngoài nên họ khinh thường Đức Giêsu, đồng thời phát sinh thái độ ghen tị khi nghe thấy Ngài làm được những việc lạ lùng. Ghen tị là một trong những nguyên nhân khiến không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Mackenzie nói: người có tình yêu nhìn bằng viễn vọng kính, còn người ghen tị nhìn bằng kính hiển vi.
Chúng ta biết con Thiên Chúa xuống thế gian, nhưng Ngài không đòi hỏi một miễn trừ nào. Ngài bằng lòng nhận lấy cuộc đời tầm thường với những công việc tầm thường, những may rủi về gia thế, giàu nghèo và phổ hệ chẳng có gì quan trọng đối với một nhân cách. Chúng ta dễ bị cám dỗ đánh giá một người căn cứ vào bề ngoài, vào những cái tạm thời nay còn mai mất, mà lại không căn cứ vào giá trị nội tại nơi chính người ấy. Đó là cái nhìn sai lạc đã tạo nên thành kiến, là một tật xấu làm cứng động tâm khảm, cũng như chặn đứng khả năng đón nhận và loan truyền lời Chúa. Chính vì thành kiến mà những người đồng hương với Đức Giêsu đã không nhận ra khuôn mặt thật của Ngài. Họ không tin Ngài là một tiên tri, càng không thể tin Ngài là đấng cứu thế. Họ không tin vì thấy quá khứ rất thường tình của Ngài, vì thấy hiện tại của Ngài không chút hào quang, vì thấy Ngài chỉ là bác thợ mộc nghèo nàn trong đám dân giả. Vì không tin nên họ đã không thấy.
Tác giả thư Do Thái đã xác quyết: đức tin là bảo đảm cho những gì ta hy vọng, là bằng chứng cho những gì ta không thấy. Jay Woodridge đã xác tín: đức tin là con mắt để nhìn thấy Chúa, là bàn tay để nắm lấy Ngài, là sức mạnh giúp ta tự hiến cho Ngài. Cho dù Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài phải bó tay trước sự cứng lòng của con người. Ngài đã trở nên bất lực trước những kẻ không muốn tin. Thế mới biết con người có khả năng cản trở Thiên Chúa và có toàn quyền từ chối quà tặng của Ngài. Nếu phép lạ là quà tặng của Thiên Chúa, ta cần phải đón nhận bằng đức tin. Nhưng đức tin là ân huệ của Thiên Chúa, ta chỉ có thể nhận được trong cầu nguyện. Nhà bác học kim triết gia Pascal đã nói: để có đức tin, con người phải quỳ gối cầu xin.
Nhờ mặc khải, chúng ta biết rõ hơn về mầu nhiệm Chúa làm người, nhưng chưa chắc chúng ta đã khá hơn về người làng Nazareth xưa. Chúng ta vẫn có thể bị đóng khung trong cái nhìn bó hẹp về Đức Kitô, khiến ta chỉ thấy một phần khuôn mặt của Ngài. Cũng vậy, có những người sống bên cạnh, nhưng ta chẳng hiểu mấy về họ. những gì ta biết về họ là đúng nhưng không đủ. Mỗi người là một mầu nhiệm cần khám phá suốt đời. Cần phải ra khỏi mình, ra khỏi cái nhìn khô cứng để gặp được mầu nhiệm tha nhân, để thấy người khác bằng cái nhìn luôn luôn mới.
Buồn thay, Chúa Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào cho dân làng mình. Phải chăng cũng có những điều lạ lùng Thiên Chúa định làm cho ta mà Ngài không làm được vì không được làm? Thiên Chúa chúng ta quá dễ thương, nhưng bản thân ta lại thương không dễ. Ước chi ta sớm nhận ra điều này, để Chúa được tự do hoạt động nơi mình, làm nên những kỳ công mà Ngài mong ước cho cuộc sống con người.
Trước sự cứng lòng tin của những người đồng hương, Chúa Giêsu lấy làm lạ, nhưng vẫn an nhiên và tiếp tục ra đi rao giảng tin mừng. Cần nhìn ngắm thái độ hiền hậu của Ngài, để ta cũng sẵn sàng chấp nhận khi bị phủ nhận, khi nỗ lực và thiện chí của ta bị khước từ ngay nơi những người thân quen. Ta cứ an vui trong tự do và thanh thoát, không bị cản trở bởi lòng dạ con người, để chu toàn mọi việc theo ý Chúa, để sống với bổn phận bình thường nhưng với một tình mến phi thường. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, đức tin dạy cho con biết, mọi sự bởi Chúa mà ra, mọi loài do Chúa mà có, mọi việc nhờ Chúa mà thành.
Đức tin mời con vượt qua lý trí, nhưng vẫn nhờ vào lý trí để sống đức tin.
Đức tin không lý trí có nguy cơ xa rời thực tế. Lý trí không đức tin có nguy cơ rơi vào ảo tưởng.
Đức tin và lý trí đều là quà tặng cao quý mà Chúa đã thông ban cho mỗi người. Tin không phải là biết, dù cần sự hiểu biết trong đức tin.
Trong chiều sâu của đời sống nhân linh, không chỉ có cái biết của lý trí, nhưng còn cái biết của con tim, của lòng khao khát chân thiện mỹ, là khát vọng thâm sâu của con người, mà mọi trí não cuối cùng phải dừng lại, để nhường bước cho tình yêu cảm thấu.
Xin ban cho con một nhãn giới mới, để luôn thấy Chúa qua đức tin, để hằng nhận ra Chúa qua lý trí. Đấng thật huyền bí nhưng lại rất diệu kỳ, khiến con chiêm ngưỡng với tất cả mối tình si.
Con biết có nhiều điều đáng yêu và đáng quý, nhưng con chỉ khát khao một mình Chúa, vì chỉ có Chúa làm no thỏa trí tâm con. Cuộc sống rồi chẳng có gì còn, chỉ còn mình Chúa vẹn tròn yêu thương.
Amen. Thank you.
mình ra khỏi cái nhìn bon chen ghen ghét, cần ra khỏi mình để gặp được niềm tin yêu. Đừng để mình bị khó khăn trong quá khứ. Chúa luôn là một hiện tại hiện hữu mới trong đời, mở rộng bàn tay và con tim để hằng ngày gặp Chúa trên khắp nơi đường đời. Lòng đêm